chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình thời sự trưa thứ Hai ngày 2 tháng 10 năm 2023, chúng tôi cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị, sáng nay, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc. Mở đầu hội nghị, Trung ương dành một phút tưởng niệm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, tưởng niệm các nạn nhân đã bị thiệt mạng trong các đợt thiên tai hỏa hoạn.
Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề, tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và một số vấn đề quan trọng khác.
Hội nghị Trung ương lần này xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ. Theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày 8 tháng 10. Thưa quý vị, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc hiệu quả, chiều hôm qua, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp.
Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028 xác định 3 khâu đột phá chiến lược gồm: một là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hai là phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan đơn vị doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ba là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.
Tiếp theo là các hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hội người mù quận Ô Môn vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2023-2028.
Nhiệm kỳ qua, Hội người mù quận và các cơ sở hội lập thủ tục hưởng bảo trợ xã hội cho 132 hội viên, hỗ trợ 21 hội viên vay vốn sản xuất với số tiền trên 500 triệu đồng, vận động tặng trên 7.300 phần quà cho hội viên gồm gạo, tiền mặt, nhu yếu phẩm, tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ tới, quận hội tập trung tăng tỷ lệ hội viên trong độ tuổi lao động có việc làm phù hợp để có thêm thu nhập, giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo, 100% hội viên đủ điều kiện được hưởng bảo trợ xã hội, vận động sửa chữa 3 căn nhà cho hội viên khó khăn.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 4 ủy viên: ông Phan Minh Trị tái cử chức Chủ tịch Hội Người mù quận. Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy cũng vừa tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024.
Năm học 2022-2023, Liên đoàn Lao động quận giới thiệu 86 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, 100% cán bộ, nhà giáo và người lao động cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cán bộ giáo viên tham gia phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Qua đó có hơn 784 sản phẩm sáng kiến đồ dùng dạy học được áp dụng hiệu quả tại cơ sở và 23 mô hình do dân khéo. Ngoài ra còn nhiều hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ nhà cho giáo viên, công đoàn viên bệnh hiểm nghèo, các em học sinh khó khăn, số tiền gần 1 tỷ đồng.
Dịp này, một cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao tặng 9 phần quà cho con của công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 700.000 đồng. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp huyện Cờ Đỏ vừa sơ kết thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm.
Trong 9 tháng năm 2023, Ban chỉ đạo bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện đã chủ động nỗ lực thực hiện linh hoạt các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đạt được những kết quả tích cực. Tính đến hết ngày 27 tháng 9 vừa qua, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt gần 96% kế hoạch, bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 95% kế hoạch, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 66% kế hoạch, độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 81% dân số.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy vừa tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 tại phường Long Hòa và Thới An Đông.
Đoàn đã giám sát việc xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch phòng chống tham nhũng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2023, việc thực hiện công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan đơn vị, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan đơn vị. Từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống tham nhũng của hai địa phương được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Địa phương không có trường hợp vi phạm pháp luật về hành vi tham nhũng cần phải xử lý.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Thới Lai, 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Để giúp hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở có mái ấm ổn định, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai đã tập trung vận động các nguồn lực đóng góp quỹ vì người nghèo, phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện có hiệu quả việc xây dựng mái ấm đại đoàn kết, từng bước giúp cho các hộ an cư lạc nghiệp, ghi nhận của phóng viên Khô Son.
Mùa mưa bão năm nay, vợ chồng chị Nguyễn Thị Trúc Phương, ngụ ấp Thới Phước A, xã Thới Tân, không phải nơm nớp lo cảnh mưa to gió lớn như những năm trước nữa. Bởi từ số tiền 60 triệu đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Thới Lai và xã Thới Tân hỗ trợ cùng với 30 triệu đồng được thân nhân cho mượn, chị Phương đã xây dựng được căn nhà đại đoàn kết khang trang với diện tích 45m². Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới mà gia đình vừa dọn vào ở cách đây vài ngày, chị Trúc Phương bộc bạch.
Nhà hồi trước sập sệ, nhà rách rứa chân, mưa dột, bão bùng không dám ở. Hằng ngày thì về chạy người nhà này người kia, hằng đêm thì phải chịu trận. Bây giờ được có cái nhà cho con, có chỗ trốn nắng trốn mưa, con cũng ơn nhà nước đã giúp đỡ, có nhà, có chỗ ăn chỗ ở, cũng gắng làm ăn cho vượt qua cái nghèo.
Hộ chị Đào Thị Kim Thủy, người dân tộc Khmer ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai cũng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Không đất sản xuất, chị bị tai biến nằm tại chỗ khoảng 5 năm nay. Còn chồng lại mất sức lao động. Cả nhà sống nhờ tiền trợ cấp hàng tháng của địa phương và tiền làm mướn của hai đứa con trai. Mới đây, nhờ sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, gia đình được nhận căn nhà đại đoàn kết khang trang trị giá 60 triệu đồng. Hôm dọn vào nhà mới, chị Thủy xúc động lắm.
Hồi lúc tôi còn cái nhà cũ đang, ban đêm ngủ không có được, cứ phập phòng lo sợ. Lỡ có chuyện gì xảy ra, con cái nó không biết làm như thế nào. Ông xã thì cũng bệnh tới bệnh lui. Giờ nhà nước cho cái nhà được nền gạch bông là sướng dữ lắm rồi. Ấp á, thấy hoàn cảnh tôi rất khó khăn. Vừa bệnh, nhà thì suy sụp, tôi đi đứng không được. Rồi mới tạo điều kiện cho tôi hỗ trợ được tiền hàng tháng là 800 ngàn. Ông lo cơm nước cho tôi thì được hỗ trợ là 400 ngàn. Giờ nhờ vậy mà cuộc sống hơi ổn định.
Mới đây, gia đình chị Phạm Thị Mỹ Linh, ngụ ấp Thới Phước, xã Thới Tân cũng được địa phương xét tặng căn nhà đại đoàn kết. Hiện đang trong giai đoạn xây dựng và sẽ bàn giao trong tháng 10 tới. Được địa phương cấp thẻ bảo hiểm y tế và xét tặng căn nhà đại đoàn kết, chị Linh mừng lắm.
Em cũng muốn căn nhà sạch sẽ lắm mà không làm được. Và năm nay xét cho em được cái nhà, em mừng dữ lận cho con cháu em nó ở cho nó trốn mưa trốn nắng á. Không cho em là không biết chuyện nào em làm được cái nhà này. Hôm nay em rất mừng, mình không có lo nhà ở nữa, chỉ mình lo ăn với lo phấn đấu lên cho huốt cái cảnh mà nghèo khổ vậy đó.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Thới Lai, 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Từ đầu năm 2023 đến nay, bằng nhiều nguồn lực xã hội chung tay đóng góp quỹ vì người nghèo, cùng với ngân sách của địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, huyện Thới Lai đã xây dựng được 84 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa được 5 căn nhà khác cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn toàn huyện vẫn còn khoảng 50 hộ nghèo đang có nhu cầu về nhà ở. Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu mái ấm đại đoàn kết đạt đúng theo mục tiêu đề ra trong năm 2023 này, ông Nguyễn Hữu Phúc, trưởng ban nhân dân huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai cho biết.
Trong quý tư của năm 2023 đó, hệ thống khối dân vận, mặt trận các đoàn thể của huyện chúng tôi xác định đó tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 10 tháng vừa qua, tiếp tục huy động các nguồn lực để chăm lo dứt điểm cho những cái hộ nghèo đang khó khăn về nhà ở. Theo cái quan điểm của mặt trận thành phố đó, thì tới đây chúng ta tiếp tục cái huy động một ngày lương cho quỹ vì người nghèo, và hướng tới đó thì sẽ có một cái sự phối hợp chặt chẽ với là cấp quỹ chính quyền và các đoàn thể ở xã để mà sử dụng của nguồn quỹ vì người nghèo này là hỗ trợ phương tiện thiết bị, có thể là một cái ít vốn để những hộ nghèo có điều kiện đó thì tạo ra cái công ăn việc làm, tạo ra cái sinh kế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Mái ấm đại đoàn kết không chỉ là những món quà thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng chung tay vì người nghèo, mà còn là nguồn động viên để giúp người dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Tiếp tục chương trình là thông tin về công tác tuyển chọn gọi công dân thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2024 ở các địa phương.
Ở huyện Vĩnh Thạnh, thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, huyện Vĩnh Thạnh có 7.140 thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã thị trấn đã thống nhất danh sách 1.393 thanh niên tạm hoãn gọi và miễn gọi nhập ngũ, 3.763 thanh niên chưa gọi nhập ngũ và xét duyệt 1.984 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thới Lai đã thông qua quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và thông qua nội dung xét duyệt. Qua kết quả nắm nguồn, tổng số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 là 5.126 công dân, số công dân được miễn và tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là 765 công dân, số công dân đủ điều kiện khám sơ tuyển sức khỏe cấp xã là 2.335 công dân.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Ô Môn cũng đã thông qua báo cáo kết quả phúc tra, nắm nguồn, xét duyệt thanh niên trong độ tuổi trên địa bàn. Qua đó đã đề nghị gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với 3.412 thanh niên đủ điều kiện. Tới đây, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận tiếp tục rà soát xác minh lại một số trường hợp thanh niên không thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ, bổ sung vào danh sách gọi sơ tuyển sức khỏe theo quy định.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Cái Răng vừa tổ chức cuộc họp rà soát kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn quận trong năm 2023.
Tính từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận Cái Răng đã tiếp nhận 3.594 hồ sơ, trong đó gần 52% hồ sơ trực tuyến, 60% hồ sơ số hóa kết quả giải quyết. Tuy nhiên, qua rà soát, các phường tiếp nhận 24.318 hồ sơ, nhưng chỉ có gần 10% hồ sơ nộp trực tuyến. 4 trên 7 phường triển khai thanh toán trực tuyến. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tuyên truyền, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra giám sát công tác chuyển đổi số bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần cộng đồng trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cùng các ban ngành, đơn vị có liên quan vừa đến kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn.
Đoàn đến kiểm tra các công trình xây mới, cải tạo và sửa chữa như trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự của Ninh Kiều, công trình nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến Nguyễn Văn Linh, công trình thi công xây dựng cải tạo nâng cấp công viên bờ kè đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu Xô Viết Nghệ Tỉnh đến cầu Cái Khế.
Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều ra soát lại gói thiết bị, riêng các khối nhà của trụ sở hoàn thành đầu quý 2 năm 2024. Đối với công trình nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ phải hoàn thành và bàn giao trước Tết Dương lịch 2024. Còn công trình bờ kè Hoàng Văn Thụ phải hoàn thành và bàn giao trong tháng 10 này. Thưa quý vị, Hội cựu chiến binh huyện Phong Điền phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Thới vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn rạch Ông Nghĩa tại ấp Trường Trung A, xã Tân Thới. Đây là công trình chào mừng 20 năm thành lập huyện Phong Điền và thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Công trình xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn rạch Ông Nghĩa được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, có chiều dài khoảng 650m, chiều ngang hơn 2m, kinh phí thực hiện trên 260 triệu đồng, cùng với sự tham gia của hơn 70 cán bộ chiến sĩ lữ đoàn pháo phòng không 226 quân khu 9, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Phong Điền, cán bộ và nhân dân ấp Trường Trung A.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 10 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Trên cơ sở này, thành phố Cần Thơ đã triển khai quyết liệt các biện pháp để kéo giảm tai nạn giao thông, trong đó kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn.
Tại buổi kiểm tra xử lý người điều khiển xe có nồng độ cồn của cảnh sát giao thông đường bộ, công an thành phố Cần Thơ trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn thuộc phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, trong hàng chục trường hợp được kiểm tra, có đến 5 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó, một tuyến đường khác do cảnh sát giao thông công an quận Ninh Kiều thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn. Qua một buổi kiểm tra có đến 10 trường hợp vi phạm. Những trường hợp này đều có chung lý do đi tiệc tùng với bạn bè, uống vài ly bia. Tuy nhiên, đa số là người lao động. Thực hiện công tác kiểm tra xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển xe ô tô, mô tô, cảnh sát giao thông đường bộ, công an thành phố Cần Thơ và các quận huyện đã bố trí nhiều tổ kiểm tra lưu động và kiểm tra tại chỗ trên đường theo các khung giờ khác nhau. Trung tá Quỳnh Văn Giỏi, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Phong Điền và thiếu tá Trần Quy Hoàng, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an quận Ô Môn cho biết.
Các cái tuyến đường trọng điểm thì tuần tra khép kín địa bàn 24/24 như là đường Nguyễn Văn Cường nối dài lộ Dòng Cung và tỉnh lộ 926, những cái tuyến đường mà có các cái quán nhậu, quán karaoke để mà xử lý nghiêm các trường hợp mà người điều khiển sử dụng rượu bia vượt quá mức độ quy định.
Chúng tôi bố trí các tổ xử lý tuần tra, tập trung kiểm tra nồng độ cồn, xử lý vi phạm thì xử lý nghiêm tất cả các trường hợp, kể cả cán bộ công chức vi phạm.
Trung tá Võ Hoàng Sang, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt Công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Mỗi cán bộ chiến sĩ thì nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là trong cái quá trình xử lý thì nghiêm túc chấp hành điều lệnh công an nhân dân và thực hiện nghiêm cái quy trình tuần tra kiểm soát và các quy định của ngành để đảm bảo xử lý đúng hành vi vi phạm và tạo cái sự đồng thuận cao từ phía người dân.
Trên thực tế, việc kiểm tra xử lý người điều khiển xe có uống rượu bia đã được cảnh sát giao thông thực hiện liên tục từ nhiều tháng nay với trên 1.500 trường hợp vi phạm bị xử lý trong 9 tháng qua. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến trong ý thức chấp hành của người dân, cán bộ, công chức viên chức thì vẫn còn một số trường hợp chưa nghiêm túc chấp hành quy định này. Tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nói rõ.
Đảng ủy, ủy ban xã Trường Xuân đã tổ chức triển khai quán triệt từ đảng ủy, ban chấp hành đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân dài xuống cho tới là từng đảng viên, từ tổ chức, hội, ban ngành, đoàn thể, hội đoàn thể, mặt trận tổ quốc quán triệt là nghiêm túc thực hiện là nghiêm cấm uống rượu bia trong giờ làm việc. Khi đã uống rượu bia thì không được là tham gia giao thông.
Đối với anh Nguyễn Văn Thức, người dân phường Hưng Lợi của Ninh Kiều, anh rất ý thức việc nguy hiểm khi có rượu bia mà lái xe.
Mình thấy thì có rượu thì mình cũng không nên tham gia giao thông. Nếu mà có uống thì mình có thể đi taxi hoặc là kêu người thân lại trở về.
Trung tá Đoàn Minh Chiến, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt công an thành phố Cần Thơ cho rằng
những cái thời gian, những cái khung giờ, nhưng những cái nhiều người tham gia giao thông mà người ta thường là cũng như là đi nhậu mà lái xe gây mất an toàn thì mình thường những cái giờ đó mình có mặt để làm sao mình đảm bảo cho người dân là đã uống rượu bia không lái xe.
Sau công tác tuyên truyền, việc tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với người điều khiển xe có rượu bia được xem là biện pháp căn cơ, tác động trực tiếp đến ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, các tỉnh miền Tây đã bước vào đợt triều cường tháng 8 và hai ngày cuối tuần qua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra ngập úng do mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao trên báo động 3.
Sau cơn mưa lớn, quốc lộ 50 đoạn qua xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nước ngập sâu hơn nửa mét. Triều cường đang lên, thêm vào đó là mưa lớn nên nước dâng rất nhanh. Nước dâng cao vào cuối giờ chiều, giờ cao điểm đã gây rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển của người dân. Hàng loạt xe máy bị ngập nước, chết máy, một số người bị té ngã vì nước ngập quá sâu. Ngay cả xe ô tô cũng di chuyển rất khó khăn.
Đợt triều cường này đã gây ngập nhiều điểm tại thành phố Hồ Chí Minh với mức nước vượt báo động 3 gần nửa mét. Các tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu như là đường Trần Xuân Soạn ở quận 7, Nguyễn Ngọc Cung quận 8, Nguyễn Văn Luôn quận 6 và quốc lộ 50 huyện Bình Chánh. Đợt triều cường này dự báo sẽ kết thúc vào ngày hôm nay 2 tháng 10.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong tháng 10 sẽ có hai đợt triều cường cao. Đợt giữa tháng có khả năng thấp hơn đợt cuối tháng, mực nước đỉnh triều cao nhất tháng và thấp nhất tháng xuất hiện vào tuần cuối tháng ở mức sắp xỉ so với cùng kỳ năm 2022. Để chủ động ứng phó thời tiết mưa nhiều và triều cường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn yêu cầu các sở, ban ngành chức năng, cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện chủ động triển khai các biện pháp phòng chống ứng phó đợt triều cường này.
Tối qua, một trận mưa lớn kèm theo gió lốc đã làm hơn 1.100 hộ dân tại huyện Định Quán của tỉnh Đồng Nai bị mất điện.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16:30 tại khu vực 2 xã Phú Túc và Túc Trưng, huyện Định Quán có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến một mái tôn nhà dân bị cuốn bay lên đường dây điện trung thế. Ngoài ra, tại khu vực 2 xã trên có khoảng 3 cây xanh cao từ 3 đến 4 mét đổ ập vào đường điện đi qua các khu dân cư. Hậu quả khiến hơn 1.100 hộ dân tại xã trên bị mất điện. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Điện lực Định Quán đã huy động tối đa lực lượng cùng chính quyền địa phương di dời các cây xanh, mái tôn vướng trên đường dây điện để xử lý sự cố mất điện cho người dân.
Tại thành phố Cần Thơ, chiều tối qua và sáng nay, triều cường cũng lên cao và gây ngập nhiều tuyến đường tại thành phố Cần Thơ, khiến cho giao thông đi lại khó khăn. Đường Mậu Thân trước cửa siêu thị Lotte là một trong những khu vực ngập nặng nhất tại thành phố Cần Thơ, mức nước sâu từ 30 đến 40cm. Tại nhiều tuyến đường khác tại thành phố Cần Thơ như là đường Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hồ Bún Sáng, khu vực chợ Bình Thủy cũng bị ngập nặng. Tại các khu vực ngập sâu, lực lượng thanh niên, các đội cứu hộ lưu động cũng đã có mặt để giúp đỡ sửa chữa phương tiện bị hư hỏng, giúp cho người dân đi lại di chuyển an toàn.
Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, đợt triều cường trong tháng 8, mực nước tại trạm Cần Thơ cao hơn báo động 3 từ 5 đến 10 cm. Hôm qua, nước dâng cao 2m12, cao hơn mực nước chiều 30 tháng 9 là 1.3 m. Hôm nay, mực nước triều cường tiếp tục dâng cao ở mức tương đương hôm qua. Việc sinh hoạt, di chuyển, kinh doanh đều bị đảo lộn. Nước dâng cao khiến việc mua bán cũng trở nên ế ẩm, thậm chí nhiều cơ sở buộc phải đóng cửa để chờ qua con nước. Tình trạng này đã kéo dài nhiều ngày qua ở thành phố Cần Thơ. Không có khách cũng đồng nghĩa sẽ không có thu nhập. Nhiều cửa hàng quyết định tạm đóng cửa để tránh thua lỗ. Dẫu cuộc sống còn lắm khó khăn, tuy nhiên đó là giải pháp duy nhất. Những ánh đèn lung linh nay đã không còn sáng. Các khu vực trung tâm thành phố thưa thớt người qua lại. Lớn lên ở vùng sông nước, người dân đã quá quen với triều cường. Bà con hy vọng khi nước rút, cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường.
Tại Nghệ An, hàng ngàn mét khối bùn và đất đá bị cuốn trôi sau trận lũ ống bất ngờ xảy ra tại bản Cha Ca 1, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vào ngày hôm qua.
Một người đang vào núi tìm nguồn nước cho người dân bản thì nghe tiếng ầm ầm từ đỉnh núi. Sau đó, dòng bùn đất đá đổ ào xuống như thác. Người này vừa chạy vừa hô hoán mọi người tránh xa. Sự việc kéo dài khoảng 5-7 phút. Rất may, không có thiệt hại về người và tài sản của dân bản. Những ngày qua, địa phương này có mưa gây sạt lở trên nhiều tuyến đường.
Cũng tại Nghệ An, huyện Quỳ Châu vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Những ngày qua, một con đường tạm đã được mở nối từ bản Minh Châu sang bản Minh Tiến, xã Châu Hạnh, với chiều dài gần 100m, chiều rộng khoảng 2m, đủ cho xe máy đi lại. Tuyến đường này nằm ở vị trí khá cao, dốc đứng, khe suối, chia cắt, cho nên không huy động được máy móc, chủ yếu phải dùng sức người.
Trước đó, mưa lũ đã làm tuyến đường giáp ranh giữa bản Minh Châu và bản Minh Tiến bị cuốn trôi đoạn đường dài khoảng 20m. Tuyến đường gãy đôi tạo thành một vực lớn có độ sâu khoảng 7-8m, hơn 70 hộ dân bị cô lập.
Còn tại Thừa Thiên Huế, ngày hôm qua trên địa bàn xã Giang Hải, huyện Phú Lộc xảy ra vụ đuối nước thương tâm sau khi một nhóm học sinh xuống tắm biển tại đây.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15:50 ngày 1 tháng 10, một nhóm gồm 8 học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Lâm Mộng Quang, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc xuống tắm tại bãi biển thuộc thôn 3, xã Giang Hải. Sau đó em PT sinh năm 2008 và em VH sinh năm 2009 bị đuối nước. Nhận được tin báo, đồn biên phòng Vinh Hiền phối hợp với chính quyền địa phương và người dân huy động 4 tàu đánh cá, hàng trăm người tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đến khoảng 17:45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Giang H. Các lực lượng đang tổ chức giăng lưới dưới biển và đi dọc bờ biển để tìm kiếm học sinh mất tích. Tuy nhiên, sóng biển tại khu vực này đang lớn, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.
Cùng là phần tin thế giới, hôm nay Indonesia sẽ chính thức đưa vào hoạt động tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á. Đoàn tàu chạy với vận tốc 350 km/h giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa hai thành phố lớn nhất của Indonesia.
Tuyến đường sắt cao tốc khánh thành trong ngày 2 tháng 10 kết nối giữa thủ đô Jakarta và thành phố Bandung ở tỉnh Tây Java. Bandung cũng là thành phố lớn thứ hai của Indonesia. Với vận tốc di chuyển lên tới 350 km/h, đoàn tàu viên đạn bullet train giúp giảm thời gian di chuyển giữa Jakarta và Bandung từ 3 tiếng đồng hồ xuống dưới 1 tiếng đồng hồ. Các đoàn tàu này đã được điều chỉnh để phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Indonesia, được trang bị hệ thống an toàn có thể ứng phó với động đất, lũ lụt và các tình trạng khẩn cấp khác. Được biết, vào tháng 9, đích thân Tổng thống Joko Widodo đã đi thử nghiệm tàu đường sắt cao tốc.
Dự án đường sắt cao tốc này trị giá 7 tỷ 300 triệu đô la Mỹ là một phần của sáng kiến cơ sở hạ tầng vành đai và con đường, phần lớn được tài trợ bởi các công ty nhà nước Trung Quốc. Không chỉ dừng lại ở dự án này, các cơ quan chức năng của Indonesia và đối tác đang đàm phán để mở rộng tuyến đường sắt cao tốc tới Surabaya, một cảng lớn và thủ phủ của tỉnh Đông Java. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành đạo luật ngân sách ngắn hạn nhằm ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần.
Tổng thống Biden đã ký ban hành đạo luật trên ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm dừng, chỉ vài giờ đồng hồ trước thời hạn cuối là nửa đêm 30 tháng 9 theo giờ Mỹ. Đạo luật ngân sách tạm thời này sẽ cho phép duy trì hoạt động của chính phủ Mỹ cho đến hết ngày 17 tháng 11 tới.
Trước đó cùng ngày, trong nỗ lực phút chót nhằm tránh diễn cảnh chính phủ phải đóng cửa một phần, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trên với 335 phiếu thuận và 91 phiếu chống. Dự luật này do Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đề xuất nhằm cấp ngân sách cho chính phủ trong vòng 45 ngày, nhưng không bao gồm khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine.
Nếu dự luật không được thông qua tại Quốc hội Mỹ, vào đúng 0 giờ 01 phút ngày 1 tháng 10 theo giờ địa phương, tức 11 giờ 01 phút sáng ngày 1 tháng 10 theo giờ Việt Nam, chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa một phần. Các cơ quan liên bang thậm chí đã vạch ra kế hoạch chi tiết, trong đó nêu rõ những hoạt động cấp liên bang nào sẽ tiếp tục được tiến hành hoặc dừng lại. Để có thể ngăn kịch bản chính phủ đóng cửa, cơ quan lập pháp và hành pháp Mỹ đã chấp nhận phương án dự luật chi tiêu tạm thời, không bao gồm khoản viện trợ cho Ukraine.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cam kết hợp tác để hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp và Italy đang tìm cách cải thiện mối quan hệ sau một thời gian căng thẳng.
Italy đang kêu gọi sự đoàn kết của châu Âu vì các quy định của Liên minh châu Âu-EU yêu cầu người xin tị nạn phải đăng ký tại quốc gia nơi họ đến lần đầu tiên. Tổng thống Macron đã đề xuất sự hợp tác giữa cảnh sát và một ngân sách chung của các nước EU. Hai nước ủng hộ việc thực hiện nhanh chóng kế hoạch của EU nhằm quản lý dòng người di cư, tăng cường giám sát trên không và trên biển, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia nơi khởi hành của những người di cư trái phép như Tunisia, Libya để chống lại những kẻ buôn người. Tổng thống Macron cho rằng EU sẽ không có chính sách chống nhập cư trái phép thành công nếu thiếu hệ thống bảo vệ biên giới thống nhất.
Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, hơn 70% người xin tị nạn đến Đức không đăng ký bất kỳ giấy tờ nào, mặc dù họ đến từ các quốc gia EU khác. Phát biểu trên đài truyền hình RND hôm 30 tháng 9 vừa rồi, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, số lượng người xin tị nạn đến Đức là quá cao và tình hình di cư hiện nay cần phải được thay đổi.
Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố mọi thứ không thể tiếp tục như hiện tại khi hơn 70% tổng số người tị nạn đến Đức chưa được đăng ký trước, mặc dù hầu hết tất cả họ đều đã ở một quốc gia EU khác. Đồng thời, ông Scholz cam kết sẽ hạn chế tình trạng di cư bất thường. Chính phủ Đức đang tìm cách bảo vệ biên giới của mình trong khi vẫn đoàn kết hoàn toàn trong việc ngăn chặn tình trạng di cư bất thường vào Liên minh châu Âu. Ông Olaf Scholz nói Berlin giữ nguyên quyết định thắt chặt kiểm tra biên giới với Ba Lan và kỳ vọng các biện pháp này sẽ mang lại kết quả.
Tại Mexico, ít nhất 10 người di cư thiệt mạng và 25 người khác bị thương sau khi chiếc xe tải chở họ bị lật trên đường cao tốc ở miền nam nước này. Đây là vụ tai nạn chết người thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần liên quan đến người di cư ở Mexico.
Vụ tai nạn xe tải xảy ra vào sáng sớm ngày 1 tháng 10 theo giờ địa phương tại bang Chiapas của Mexico, gần biên giới với Guatemala. Một nguồn tin giấu tên từ văn phòng công tố Mexico nói với hãng tin AFP rằng các nạn nhân dường như đến từ Cuba và tất cả đều là phụ nữ, trong đó có một trẻ vị thành niên. Vụ việc xảy ra trên đoạn đường cao tốc dọc bờ biển Thái Bình Dương giữa thị trấn Bixiapan và Tonala, nơi người di cư thường đi qua trong hành trình đến Mỹ. Chiếc xe tải có một phần thân bằng gỗ đã bị phá hủy, quần áo, túi xách và ba lô của những người di cư dương vãi ra đường.
Hàng ngàn người di cư từ các quốc gia khác nhau sử dụng xe buýt, xe kéo và tàu chở hàng từ Mexico tới Mỹ. Tai nạn chỉ là một trong nhiều mối nguy hiểm mà người di cư và người xin tị nạn phải đối mặt trong hành trình về phía bắc biên giới giữa Mỹ-Mexico. Nhiều người còn phải đối mặt với những lối đi rừng nguy hiểm khác, các băng nhóm tội phạm và nguy cơ bị giam giữ kéo dài. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.